This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây là chương trình Kinh tế thị trường chứng khoán được phụ trách bởi anh Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm thì Bảo gửi lời chào thứ hai đầu tuần đến anh. Không biết là hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không? Hôm nay trời đã chuyển lạnh rồi.
Vâng, anh Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo. Cảm ơn Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe, Bảo.
Hôm nay thời tiết rất là lạnh phải không anh? Nó lên, nó xuống còn có 40 mấy độ mà thôi. Thì không biết là cái thị trường chứng khoán của anh Tiến Dũng hôm nay là nó xuống hay là nó lên vậy anh?
Vâng, cảm ơn Bảo. Thị trường chứng khoán ngày hôm nay phải nói rằng những con số màu xanh và màu đỏ lẫn lộn. Riêng vào Dow Jones khi mở cửa thì đã lên 21 điểm, con số hiện tại là 17.845 điểm. Và Nasdaq thì lên 16 điểm, con số hiện tại là 5.121 điểm. S&P 500 thì lên 5 điểm, con số hiện tại bây giờ là 2.094 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.27%. Dầu thô thì giảm khoảng 55 xu, một thùng dầu thô là 41 đồng 68 xu. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 06 xu, vàng thì giảm thêm khoảng gần 4 đồng. Một ao vàng chỉ có 1.070 đồng 40 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.88%, thường rồi cao nhất là 3.84%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.98%, thường rồi cao nhất là 3.02%. Ở Việt Nam thì một ý kim mua vào là 22.530 đồng, bán ra là 22.630 đồng. Vàng thì mua vào là 33 triệu 200 ngàn đồng chẳng cho một lượng và bán ra là 33 triệu 260 ngàn đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến Quỹ Dự trữ Liên bang, thì chúng ta biết rằng theo như cái Federal Reserve thì họ nói rằng có thể thì tháng 12 này họ sẽ tăng cái lãi suất lên. Hiện tại bây giờ lãi suất nó gần như là 0%. Theo như cái nhiều cái point, cái basic point, đó là những cái yếu tố cơ bản để cho Federal nhắm vào đó mà tăng cái lãi suất lên, thì chúng ta có 25 hay là 25 basic points. Hiện tại bây giờ những cái basic point đó, thí dụ như công ăn việc làm phải nằm ở mức là 5% hay là 5.1% trên toàn quốc, là cái point đầu tiên là có thể giúp cho Federal nâng cái lãi suất lên, nhưng mà đó là một trong những cái point. Và hiện tại bây giờ căn cứ trên 25 cái basic point đó là Federal có thể tăng lãi suất lên, cái chance, cái cơ hội lên đến 70%, tức là cái cơ hội này nó cao hơn những tháng năm về trước rất là nhiều. Và chúng ta chờ xem vào tháng 12 này, không biết ngày nào, giờ nào vào tháng 12 thì Federal sẽ nâng cái lãi suất lên, và chúng ta sẽ chờ xem cái thú vị. Và bản tin kế tiếp thì bản tin này những ngày qua thì truyền thông cũng đã nói rất là nhiều, nói về con turkey. Cái turkey năm nay thì phải nó lên giá chút xíu mỗi cái buổi ăn của gia đình. Thì thường chúng ta mua con turkey đó là bao nhiêu tiền, thì năm ngoái thì năm nay lại khác. Thì họ theo cái thống kê cho biết đó là trên cái market price thì chúng ta phải trả thêm khoảng 3% nữa. Trước đây chúng ta trả 100 đồng thì năm nay chúng ta phải trả 103 đồng. Chẳng hạn như một con turkey 16 pound là 52 đồng 30 xu. Nhưng mà năm ngoái chỉ có 50 đồng 94 xu mà thôi. Thì năm nay chúng ta có thể trả thêm khoảng 3%, tức là tương đương khoảng chừng gần trên dưới 2 đồng. Thì thật sự không đáng kể, nhưng mà đó là con số nếu mà gom lại trên 300 triệu người đó, thì con số này không phải là nhỏ, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Texas. Chúng ta nghe nhiều về tiểu bang Texas chúng ta, về công ăn việc làm, về nhà cửa, về tất cả mọi thứ. Phải nói Texas là một cái tiểu bang rất là tốt, khá về đặc biệt là nổi bật về công ăn việc làm. Theo như cái bản tin mới nhất của Texas Workforce Commission, gọi tắt là TWC, thì họ nói rằng Texas phải nói rằng cái nằm trong một trong những tiểu bang mà cái con số thất nghiệp thấp nhất của Hoa Kỳ. Hiện tại bây giờ cái con số thất nghiệp của Hoa Kỳ trên toàn quốc là khoảng 5.1%, trong khi đó tác xịt tháng 9 đó vừa rồi đó là chỉ 4.2, nhưng mà tháng 10 lên chút xíu là 4.4, nhưng mà vẫn còn nằm cái mức mà dưới rất là nhiều. Theo như TWC đó thì cái sector mà được mướn vào nhiều nhất thì nó ngược lại với hai cái oil and manufacturing, thì nó thật sự nó không có tốt như là về dầu cũng như những cái công ty lớn mướn người làm việc thì nó không có nhiều, nhưng mà đặc biệt những cái sector sau đây đó thì nó như là 12.400 công ăn việc làm mướn vào những cái hospital, rồi khoảng 4.100 người làm việc cho chính phủ government, khoảng 3.300 người làm việc cho những cái công ty lớn như là professional job, business service, hay như là computer, máy vi tính hay là accounting v.v. 2.600 người khác là vào cái construction, tức là xây dựng, rồi 2.600 người khác nữa thì làm những cái financial activities, rồi 2.300 là training, transportation, utility, tức là tiện ích, rồi những cái phương tiện về những cái giao thông công cộng v.v. 1.400 người khác là làm về education, tức là về dạy học hay là health service. Đó là những cái sector mà rất là nổi bật của tiểu bang Texas. Trong khi đó thì những cái công việc khác thì lại rất là đình trệ, đặc biệt trong hai lĩnh vực như là về dầu thô, rồi một cái nữa là những cái manufacturing, tức là những cái công nghệ, những cái việc công việc là công nghệ, cái thưa vị. Một bản tin kế tiếp thì nó cũng có liên quan đến cái dầu thô mà sáng ngày hôm nay tôi cũng nói là Texas cũng rất tệ dầu thô. Cái lý do tại sao, cái thưa vị? Vì ngay giờ phút này thì OPEC phải nói rằng họ đưa dầu ra, sản xuất dầu một cách gọi là gần như là record. Và Hoa Kỳ họ cũng tuyên bố rằng không còn chỗ chứa dầu nữa. Phải nói rằng dầu tràn lan những cái gulf, tức là cái traffic jams at the sea, tức là traffic trên đường, không nói gì mà trên biển đó, những cái chiến xà lan lớn mà chở dầu qua Hoa Kỳ đó, hầu như nó không còn, tức là nó không có còn chỗ chứa ở Hoa Kỳ, nên giờ những chiếc tàu đã phải nằm ở ngoài để chờ đợi khi mà Hoa Kỳ xài dầu bớt rồi, có những cái nơi một cái vài thùng, một cái hầm để mà đủ chứa rồi, những chiếc tàu đã mới được chạy vào để chứa. Thật sự ra trước đây, cách đây khoảng 2-3 tháng về trước, thì một cái nơi mà chứa dầu, ví dụ nhớ không lầm ở Massachusetts thì phải, tức là những cái kho mà chứa dầu thô đó không còn chỗ nữa. Hoa Kỳ không có muốn xây thêm, nhưng mà thật sự ra dầu mỗi ngày từ các nước khác bên Trung Đông, đặc biệt về cái khối OPEC, cái đổ xô vô, thì Hoa Kỳ hoàn toàn không còn chỗ chứa dầu. Vì thế giá dầu thô trong những ngày tới phải nói rằng không có một lý do gì mà lên giá được. Vì thế nói là make driver smile, tức là họ khi mà cái tình những cái bản tin như vậy đó thì giúp cho cái người, rồi những người đang lái xe ở Hoa Kỳ đó nở một nụ cười rất là rạng ngời, cái thưa vị. Và một bản tin nữa thì bản tin này cũng khá thú vị. Chúng ta biết rằng trong cái những năm gần đây đó thì những cái công ty, những cái cửa hàng bán lẻ bắt đầu có những cái gọi là cái chiêu thức mới là họ mở cửa ngay cái ngày Thanksgiving. Trước đây khoảng chừng 10 năm thập niên về trước thì hoàn toàn Hoa Kỳ không có tình trạng mở cửa vào ngày lễ gọi là tạ ơn. Giáng sinh thì có thể một vài nơi mở cửa, nhưng mà Thanksgiving thì hoàn toàn chúng ta đi ra đường, nó giống như là cái đêm 30 Tết ở Việt Nam, thưa vị. Tất cả mọi nơi đều đóng cửa, không có mở cửa. Nhưng mà năm nay, những năm về rồi, thì đến năm có là khoảng 10 năm trở lại đây đó, thì những nơi, những cái công ty, rồi những cái cửa hàng thương mại bắt đầu mở cửa. Nhưng mà đặc biệt thì bắt đầu người ta họ thấy, nhận thức được rồi tại sao phải đi làm một vài đồng mà mất đi cái ý nghĩa của một cái ngày lễ mà gọi gia đình đoàn tụ. Thì trong một trong những cái gọi là cửa hàng lớn, đó là JCPenney, mà không phải người chủ nhưng mà những người nhân viên ở đây, trên 44.000, over 44,000 những người worker cho JCPenney, họ đồng ký dùng một cái tờ là họ muốn JCPenney đóng cửa, close for the Thanksgiving Day. Và 44.000 người này họ nói rằng nếu mà không phải riêng về JCPenney nhưng mà những cái cửa tiệm khác, cửa hàng ăn uống, cửa hàng bán lẻ, ngay cả những cái mall mà những cái công ty này, mà những cửa hàng này mà mở cửa để mà bắt người nhân viên đi làm cái ngày Thanksgiving đó, thật là nhẫn tâm, thưa vị. Và có thể nếu mà trường hợp này quá mạnh, những người nhân viên mà làm việc quá mạnh như vậy, thì JCPenney chắc chắn sẽ đóng cửa vào ngày lễ Thanksgiving. Một bản tin nữa thì quý vị nào, tin này thật sự nó cũng khó mà xảy ra cho người Việt Nam của chúng ta, nhưng mà không biết được khó chứ không có, thưa vị. Đó là IRS họ đưa ra bản tin ngày hôm nay, họ nói rằng nếu quý vị nào mà thiếu tiền, không phải bị phạt, rồi tiền lời nữa, tức là chúng ta bị penalty, rồi chúng ta bị interest, tức là chúng ta bị phạt, ví dụ như thiếu 100 đồng, phạt 20 là 120 đó, cộng thêm tiền lời nữa là 125 đồng, 130 đồng. Tức là chính phủ sẽ vừa phạt, vừa cộng tiền lời, nhưng những điều đó không có effect, tức là không ảnh hưởng nhiều đến người nào thiếu thuế. Và IRS bắt đầu họ ra một chiêu thức mới, và xảy ra vào ngày 1 tây tháng 1 năm 2016. Quý vị nào mà thiếu nợ IRS trên 50.000 Mỹ Kim, tức là more than $50,000, thì những người đó sẽ bị mất cái quyền gọi là công dân Hoa Kỳ. Nói đơn giản là bị mất đi cái passport của mình. Tức là họ sẽ không cấp cái passport cho quý vị nữa, đến khi nào quý vị trả cái tiền đi. Nhưng mà cái bản tin này lại trái ngược lại trước đây. Hiện tại bây giờ, cái số người mà bỏ đi cái passport của Hoa Kỳ đó, nó tăng lên cái record lần cái thư viện. Nhưng mà đây là nói chung, người Mỹ, người châu Á, người châu Phi, người châu Úc, tất cả những người nào cũng vậy, mà chúng ta cầm cái passport Mỹ trong tay rồi, mà chúng ta thiếu thuế trên 50.000 mà không trả đó, thì khi mà chúng ta renew cái passport lại, hoàn toàn họ sẽ không cấp chúng ta. Cái đơn giản, chúng ta mất cái passport, chúng ta không ra khỏi nước Mỹ thôi, thì không có gì đáng tiếc hết. Nhưng mà nếu vị nào mà đi du lịch nhiều đó, mà chúng ta muốn giữ cái passport đó, thì chúng ta phải trả cái thuế, và cái thuế này phải là trên 50.000, còn khoảng gần 49.000 trở lại đó, thì tôi nghĩ rằng chẳng sao hết, thưa quý vị. Còn bản tin nữa, thì IRS cũng nói rằng cái số tiền mà bắt đầu họ sẽ nhắm vào cái những số người mà gọi là những người giàu vừa vừa và đến giàu thiệt giàu. Thì cái bản tin mà cách đây khoảng chừng 2-3 tuần trước đó, thì IRS nói là họ thiếu nhân viên trầm trọng đến nỗi bây giờ cái số người mà bị audit đó, tức là bị audit thì không nhớ rồi, nhưng mà có thể dưới 1%, thưa quý vị, tức là 100 người thì xui lắm đó, có một người sẽ bị audit. Và thiệt nếu mà audit như vậy đó, thì bây giờ IRS là họ sẽ tập trung nhiều vào những người nào có số doanh thu mà từ 200.000 đến 400.000. Tức là 400.000, từ 400.000 trở lên nữa, tức là cái số nghìn họ sẽ chia ra từng phần. Nếu vị nào mà có cái doanh thu đó, một năm mà từ 200.000 đến 400.000 đó, thì chúng ta nên cẩn thận cái thuế chúng ta, vì những người đó sẽ bị IRS nhắm vào rất kỹ. Trong từ 400.000 trở lên nữa thì sẽ nhiều người sẽ bị còn kỹ hơn. Dù thí dụ như từ 200.000 đến 400.000 là 3%, rồi từ 400.000 lên nhiều triệu đó là cái danh có khoảng chừng 10% hay 15%. Vì những người này cái thuế nó dễ dàng bị sa sút, bị xê xích một chút xíu. Cái con số nó cần chờ chút xíu thôi, mất tiền rất là nhiều. Vì thế cái số tiền càng cao thì chúng ta càng khai thuế thiệt là cẩn thận, thưa quý vị. Ở bản tin kế tiếp thì ngày hôm tuần rồi đó, Tiến Dũng có gửi vị bản tin về có một cái công ty United Health, tức là về công ty bán bảo hiểm về sức khỏe đó, y tế đó, thì họ nói rằng họ sẽ withdraw ra cái chương trình mà Obamacare, mà chúng ta gọi là healthcare của Affordable Care Act. Thì trong khi đó thì Blue Cross Blue Shield là một cái công ty lớn về bảo hiểm sức khỏe mà nằm ở Texas chúng ta, thì nói rằng mặc dù có nhiều công ty sẽ withdraw ra từ đây đến năm 2017, nhưng mà Blue Cross Blue Shield vẫn lúc nào cũng sẵn sàng, gọi là họ commit, tức là họ sẽ sẵn sàng đứng chung với cái bảo hiểm Blue Cross Obamacare. Vì thế chúng ta cũng không đến nỗi lo sợ lắm, vì cái bảo hiểm mà United Health đó, ví dụ không biết nó nằm ở đâu, nhưng mà riêng về cái Blue Cross Blue Shield đó thì vẫn nằm ở Texas. Vì thế quý vị nào đa số quý vị đang dùng đó là dùng qua cái Blue Cross Blue Shield, vì chúng ta ở trong cái tiểu bang Texas, đặc biệt ở thành phố Dallas nữa. Vậy thì quý vị nào mà có bảo hiểm sức khỏe qua cái chương trình Affordable Care của Barack Obama thì chúng ta không có lo vì gì hết, vì chúng ta không có nằm trong cái United Health. Vì thế chúng ta cũng an tâm, thưa quý vị. Và họ cũng nói rằng mặc dầu nhiều cái công ty bảo hiểm lớn có thể sẽ rút chân ra khỏi chương trình Obamacare, nhưng mà Blue Cross Blue Shield thì vẫn giữ cái plan đó, vẫn sẽ submit cũng như là support những cái chương trình về Obamacare, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, nói về money really can buy happiness. Nếu mà quý vị thường cái câu hỏi mà gọi là cái ngạn ngữ cổ xưa ngàn xưa đó, họ nói là tiền bạc có đem lại hạnh phúc chúng ta không, thì câu nói đó rõ ràng là chữ không thiệt lớn, là tiền bạc không bao giờ đem lại hạnh phúc chúng ta. Nhưng theo một cái người giáo sư nổi tiếng, ông chuyên môn làm những cái khảo sát về chi tiêu khoa học một cách khoa học, thì ông nói rằng thật sự khi mà ông chi tiêu một cách khoa học đó, ông chi tiêu những trên những món hàng, ông mua những món hàng, thì ông nói thật sự tôi đi tiêu tiền một cách hạnh phúc vô cùng. Vậy thì cái chữ rõ ràng là quý vị chi tiêu tiền có một cách khoa học trong đó đó, thì chúng ta sẽ thấy thiệt là hạnh phúc. Ông chẳng hạn ông nói ngày nay thì người ta để dành tiền để mà mua những cái thứ như là TV, computer, những cái phone, smartphone, laptop, iPad vân vân, nhưng mà họ quên đi những cái điều mà đem lại hạnh phúc cho họ, chẳng hạn như dẫn người bạn đi ra ăn, rồi hay là take gia đình của mình đi vacation. Những cái điều đó nó mang lại hạnh phúc rõ ràng hơn là ngồi trước một cái TV, ngồi trước một cái computer hay là cầm một cái smartphone day by day, hour by hour, ngày này qua ngày khác. Thật sự cái điều đó không đem lại hạnh phúc. Tức là tiền bạc khi chúng ta biết sử dụng đúng chỗ, chúng ta mua đúng đồ thì thật sự đem lại hạnh phúc chúng ta. Nhưng mà chúng ta, chẳng hạn như cái số chúng ta hay là cái khả năng chúng ta mua món hàng như vậy thôi, nhưng mà chúng ta cố gắng mua hơn nữa thì điều đó đem lại chúng ta bất hạnh. Và cái câu nói rất là hay là bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, vì có kẻ đeo rồi đuổi nó mà bội đạo chuốc lấy nhiều điều đớn. Vậy thì chúng ta đừng bao giờ đeo đủ theo tiền bạc, nhưng hãy lấy tiền bạc để mà tiêu khiển những món hàng mà chúng ta cảm thấy đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Thưa quý vị, xin trở lại với Bảo Bảo.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Tiến Dũng. Trong những cái bản tin buổi sáng ngày hôm nay của anh Tiến Dũng thì có bản tin cuối cùng là bản tin mà Bảo Bảo rất là thích. Anh Tiến Dũng nói là tiền bạc có thể mang lại hạnh phúc, và Bảo Bảo đồng ý với điều đó. Ví dụ như chúng thay vì chúng ta phải dùng tiền để cung cấp cho bản thân chúng ta, thì những cái chuyến đi du lịch, những cái lần mà cùng bạn bè hang out thì cái đó nó còn hạnh phúc hơn là ngồi trước TV hay là cầm một cái phone mà hiện đại. Thì cái điều đó là một điều mà Bảo rất thích hôm nay khi mà anh Tiến Dũng nói trong cái bản tin cuối cùng của mình. Bảo cảm ơn anh Tiến Dũng cho cái buổi sáng ngày hôm nay. Và bây giờ thì Bảo mời anh Tiến Dũng gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và Bảo cũng không quên chúc anh Tiến Dũng có một tuần thật là vui. Và đặc biệt là tuần này là ngày lễ Thanksgiving. Chúc anh cùng gia đình bạn bè có một Thanksgiving thật là đầm ấm, hạnh phúc.
Vâng, bà Bảo, cảm ơn bà Bảo rất là nhiều. Và Tiến Dũng cũng không quên chúc bà Bảo và quý vị thính giả của Đài 1600 có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.